phong. Mỗi lần viết thư cho anh, em không đá động gì đến tình cảnh của em, vì em sợ sẽ làm đau lòng anh. Và em cũng nghĩ rằng dù không có nói ra thì anh cũng thừa biết. Nhưng mà đến bây giờ thì em khổ lắm. Không phải khổ vì em làm lụng vất vả đâu. Em đã vất vả hơn 2 năm nay nên em quen đi rồi. Nhưng mà khổ một lẽ mà em chắc rằng anh cũng chưa được rõ nữa. Mà cũng có thể vì vẻ này, vì cái lẽ này nè, có khi em sẽ không ở được trong nhà này nữa đâu. Có lẽ em phải bỏ trốn đi. Đi đâu thì đi, vì cũng không biết là vì cũng không đi thì cũng có người đuổi em đi thôi. Anh tính coi, em ở như vậy nè, được trong một cái căn nhà mà ai cũng ghét em và không có muốn trông thấy mặt em hết trơn á. Em chưa thấy rõ, nhưng mà em đoán rằng là từ mẹ nuôi của em cho đến anh Viễn hay hoặc là chị Dung, chị Nga, ai ai cũng hình như là tìm một cái cớ gì đó để mà đuổi em đi đó. Em ở đây á thì em làm để đổi lấy miếng cơm, chứ nào em có ngồi không mà em ăn hại ai đâu. Em quả thực là em không có hiểu ra sao nữa. Hay hoặc là đó là em lầm à, em lầm như vậy hay chăng? Và em cũng mong mãi mãi là như vậy. Nhưng không đâu anh, thực tình thì em không có lầm đâu. Bây giờ em mới biết chắc chắn rằng là em là cái gai cắm trước mắt mọi người đó. Em không còn tình, không còn nghĩa gì nữa đâu. Mới đây không hiểu vì cái cớ gì á mà mẹ em đã đổ cho em là em có cái tính lẳng lơ, nói em là em phải lòng trai rồi dọ đuổi em đi đó. Chính cái hôm đầu á, mẹ em đang mắng em á, thì anh Sang đó, anh qua đó. Nhưng mà em chắc rằng là anh chỉ hiểu qua lo thôi à, và cho là cái chuyện không đáng để ý đâu. Vì lúc em đi vào nhà trong á, em không có thấy anh hỏi mẹ em cái câu chuyện đó cả đâu. Rồi có một điều là mẹ em á, trong những lúc mắng em á, thì không hề cho em biết là em đã phải lòng ai. Và bà ta chỉ mắng một cách thật là vu vơ. Còn em á, em có nói được đâu mà bảo là phân bày được cái nỗi oan của mình. Hay là em không có oan? Hay là mẹ em thấy em với anh lưu luyến với nhau, rồi không muốn cho em được gần anh, được gặp anh, nên mới mắng la để cho em sợ mà xa anh ra vậy? Cũng có lẽ vì em thiết nghĩ là em xứng đáng thế nào được với anh đây. Và mẹ em có lẽ cũng không muốn cho em được có một chút cái phúc để mà anh thương đến. Dẫu sao đi nữa thì em cũng vẫn giấu kín và không ngỏ cho ai biết cái tình của em yêu anh như thế nào đâu. Nhưng em vẫn tin rằng là chỉ tại một cái cớ ấy thôi. Vì em không từng làm gì để cho mẹ em có thể nghi ngờ được em mà. Em chắc rằng là anh tin lời em nói, nên không cần phải giảng giải dài dòng với anh đâu. Em chắc rằng là chỉ có anh biết là em quen thôi. Nếu em bị ngờ là có tình ý với một người khác, phải không anh? Nhưng mà dẫu vì cái cớ gì đi nữa đi, thì cái điều nguy nan nhất là em đã nhận ra rằng cả nhà có ý muốn đuổi em đi. Có lẽ vì ngờ quen cho em nên sợ tay tiếng về sau đó. Hay hoặc là có lẽ là vì muốn cho em xa hẳn anh đi. Hay là chỉ vì một cái lẽ này, đó là không có muốn nhận em là một đứa con nuôi và muốn cho em đi để khỏi vướng mắt họ. Mà em nghĩ cũng khó lòng ở lâu được lắm anh ơi. Em chịu nhẫn nhục, em chịu đau đớn cũng có chừng thôi chứ anh. Nếu vậy thì ngày kia thì anh thấy em mà có bỏ nhà đi á, thì anh cũng đừng lấy làm lạ nha. Em có người bạn gái rất là thân ở huyện trên, khi nào em ở yên một chỗ rồi em sẽ thư về cho anh để anh rõ. Còn bây giờ thì em cứ nén lòng em chờ đợi. Xin anh cũng đừng có nghĩ ngay nha đến cái việc cùng em đi trốn đi. Vì làm như vậy sẽ lôi thôi đến cả em lẫn anh nữa đó. Anh thương em thì chỉ còn có cách em vừa mới nói trên là tiện và ổn hơn cả thôi. Ký tên Trâm.
Xem xong bức thư, Phong thấy trong người nhẹ nhàng, dễ chịu. Là vì chàng không quan tâm đến cái nỗi khổ của Trâm. Chàng chỉ nghĩ đến một điều, đó là mợ mình mắng Trâm chỉ vì muốn cho Trâm xa mình ra, chứ không phải vì Trâm có tình ý gì với ai cả. Còn việc cùng với Trâm đi trốn, hay hoặc là đợi Trâm bỏ nhà đi, rồi sau sẽ liệu để đón nàng về ở riêng một nơi nào đó, thì Phong cho là không có quan hệ đâu. Thế nào thì việc đó cũng được thu xếp một cách thật là dễ dàng mà thôi. Sau đó thì chàng đã vội viết mấy câu an ủi của Trâm, rồi chàng mới sang bên nhà bà Hàng tìm Trâm và trao bức thư. Và thấy nói rằng là Trâm đang bị ốm, nằm ở dưới nhà ngang, thì chàng mới xuống thăm. Trâm thấy Phong xuống, vội chống tay ngồi dậy, nhưng mà vì mệt quá cho nên Trâm phải ngã lưng vào tường. Thấy nàng vẻ mặt xanh xao, hai con mắt lờ đờ tiều tụy, ngồi ở trên cái chõng tre bên mấy cái chiếc chiếu rách và cái chăn nâu bạc màu, Phong mới cảm rõ được, thấy được hết cái nỗi khốn khổ của nàng đã nói ở trong thư như thế nào. Thật là âu yếm, Phong mới hỏi: "Em sốt phải không em?" Trâm lắc đầu: "Em thấy ở trong người mệt mỏi lắm phải không em?" Anh chắc đó là tại vì trong người của em thiếu máu đó, và em lao lực quá đó thôi em à. Sợ có người theo xuống thì chàng vội dúi vào tay Trâm một bức thư của chàng và nói: "Thư của em anh đã nhận được rồi, em đừng có lo ngại gì hết nha. Em cứ tĩnh dưỡng cho khỏe đi, để mặc đó anh sẽ lo liệu cho." Thấy có Nhung đi vào thì chàng đổi giọng bảo Trâm: "À, cô cảm đó là nhan, không sao đâu. Cô chịu khó lấy chăn đắp lại cho ấm và nghỉ một vài hôm thì khỏi thôi nha, đừng có lo nha." Khi ra khỏi thì chàng mới bảo Nhung: "Tôi xem ra thì Trâm ốm cũng khá nặng đó nha." Nhung mỉm cười và biểu môi: "Anh tưởng vậy thôi hả? Tại hôm qua nó phải nắng á nha, nó hờn, nó bỏ cơm, nó không có ăn, nằm chán thì rồi cũng phải dậy thôi á mà." Phong nghĩ thầm: "Trâm thật khó lòng ở nhà này lâu được đâu."
Trâm ốm luôn 7-8 hôm. Bà Hàng lúc đầu không để ý, nhưng sau thì thấy Trâm một ngày một yếu hẳn đi, bà cũng phải lo ngại. Thế là bỗng một hôm bà sực nghĩ ra một điều gì đó, bà lẩm bẩm:
"Nó ốm nghén ta ha."
Rồi bà định tâm hỏi Trâm cho rõ, để liệu mà đối phó và tránh đi cái tai tiếng với làng nước. Một hôm xế chiều, bà xuống thăm Trâm. Lúc đó thì Trâm đang ngủ thiếp đi. Bà khẽ gọi: "Trâm! Trâm!" Trâm bâng khuâng mở mắt. Và khi thấy bà Hàng thì nàng gượng ngồi dậy, nhìn bà Hàng một cách ngạc nhiên. Bà Hàng nghiêm mặt hỏi:
Trâm, tao xem bệnh của mày không phải là bệnh thường nha. Tao hỏi á thì mày phải nói thiệt nha, không có được giấu giếm một điều gì hết trơn, nghe chưa Trâm?
Trâm bỡ ngỡ không hiểu chuyện gì, nhưng mà cũng gật đầu và lắng tai để nghe. Và thế là bà Hàng nói:
Bây giờ mày nghe tao hỏi đây, mày không có nên giấu giếm nữa, bởi vì mày có giấu giếm mãi đi nữa đi cũng không có được đâu mày ơi. Mày phải lòng ai thì mày phải nói cho thật đi, để cho tao biết mà tao lo tao liệu cho mày.
Trâm lắc đầu chối không. Bà Hàng nói:
Trời ơi trời, nếu mà mày cứ nhất định mày chối, mày định chối là có cái xảy ra chuyện gì á nha, thì mặt mày nghe chưa, tao không có biết à nha. Và cái điều thứ nhất tao muốn nói là tao sẽ cho mày ra khỏi nhà này, còn mày muốn xây sở thế nào á thì xây sở, nghe chưa. Mày là người, lẽ nào mày lại không có biết thế nào là dơ dái, là nhơ nhuốc hả?
Thế Trâm nhất định không có thú nhận. Bà biết là dọa nạt mãi cũng vô ích, thì bà mới bèn xoay ra cái cách là dỗ ngọt Trâm.
Trời ơi, tao nói thiệt với mày nha, mày còn ít tuổi nè, dại dột nè, và có thể mày lầm lỡ nữa. Nếu mà mày thú nhận á thì tao cũng có thể tha thứ đi và lo liệu phủ cho mày á. Vậy mày không ngại, mày có trót dại với ai thì mày cứ bảo với tao, tao không có làm tội mày đâu. Tao sẽ sắp xếp cho chúng bay thành vợ thành chồng, mày chịu chưa?
Trâm thấy chán nản vô cùng, và sự mỏi mệt về cái thân thể lại cùng làm cho cái tâm thần của nàng thờ thẫn và không biết một cái sự gì nữa. Thấy bà Hàng nói như vậy thì nàng sẽ tò mò nhìn bà Hàng một lúc, rồi không biết tại sao, có lẽ vì không thiết gì nữa chăng, cho nên cái sự gì nó đã qua cho cái quan hệ này. Nàng có một cái ý là không muốn ngỏ cho bà Hàng biết cái tình của nàng đối với Phong như thế nào. Thoáng một lúc thì nàng cho cái sự giấu giếm từ trước là vô ích và như thế nào, và nàng thử liều xem coi bà Hàng có cho nàng lấy Phong hay không. Bà Hàng mới gọi hỏi rằng:
Mày cứ nói thiệt đi, tao là người lớn mà mày, nói sao làm vậy thôi, tao không có đánh lừa mày làm gì đâu. Sao Trâm?
Nàng gật đầu nhận, rồi lấy tay ra hiệu bảo với bà Hàng nhìn về phía bên nhà Phong. Bà Hàng hỏi:
Người ta ở đó đó phải không?
Thấy Trâm gật đầu thì bà Hàng hơi ngờ ngợ, rồi đón ra và nói:
Anh Phong phải không?
Trâm đã gật luôn mấy cái để tỏ cho bà Hàng biết chính phải đó là Phong.
Bà Hàng nói: Vậy thì chết rồi mày ơi, trời ơi trời, trong nhà trong họ mà như vậy nữa thì còn cái trời đất nào nữa đây nè. Quá thiệt, mày đi lại với cái anh ấy à, mấy tháng nữa rồi, phải không? Đúng không? Tao nhìn là tao biết liền à.
Trâm lấy cái ngón tay ra hiệu, bảo đã 4 tháng nay rồi.
Thôi rồi, cái bệnh ốm nghén nè chứ không có còn cái gì nữa hết trơn á. Trâm, mày thử xem ở trong người của mày, xem tao đó có đón có đúng không mày, đúng không?
Trâm vốn vì yếu cho nên mệt quá, mắt của nàng hoa lên, hai tay thì ù ù đi. Nàng chỉ nghe thấy bà Hàng nói, và họ không hiểu rõ là bà nói gì nữa. Nàng muốn cho bà Hàng thôi hỏi để nàng nghỉ mệt, cho nên cũng gật bừa rồi nằm gục đầu xuống đống chăn. Sau đó thì bà mới đứng dậy, bà bảo Trâm:
Rồi mai ta sẽ bảo cho thằng Phong nó biết, mai ta bảo cho nó biết.
Đêm, Trâm sực thức giấc. Toàn lấy giấy bút ra để viết thư cho Phong, nhưng mà tìm mãi cũng không thấy giấy. Và vì mệt quá cho nên nàng phải đền để cho hôm khác vậy. Lúc bấy giờ thì nàng mới thấy lo sợ, hối hận và rơm rơm nước mắt. Nàng đã thầm nhắc đến tên của Phong và tưởng như được gặp Phong trong giấc mơ. Nàng thì thầm vang lên Phong hãy tha lỗi cho mình, tưởng tượng như đã được Phong đem nàng trốn biệt và đến một nơi xa xăm nào đó để cùng Phong chung sống những cái ngày tháng đầm thắm và yêu thương.